Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 19 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dự kiến hết năm 2024, các bộ ngành giảm còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập.
Rét đậm, rét hại tiếp tục kéo dài ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
Hà Nội yêu cầu cho học sinh nghỉ học nếu nhiệt độ xuống thấp.
Thủ tướng Nga đến Trung Quốc lần thứ hai sau 7 tháng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự kiến kết quả sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021. Cùng với đó, đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đạt khoảng 63%, tăng 24% so với năm 2021. Các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, theo đó giảm 13 sở và các tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, giảm hơn 2.570 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện trong cả nước. Tính đến hết năm 2023, đã giảm hơn 7.800 đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng năm 2023 đã giảm 236 đơn vị, còn hơn 46.300 đơn vị sự nghiệp công lập.
Báo Nhân dân vừa ra mắt chương trình Xây Tết 2024 nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, sự quan tâm thiết thực để mang đến mùa xuân ấm áp, hạnh phúc đến với công nhân lao động. Chương trình Xây Tết 2024 sẽ khởi động từ ngày 23 tháng 12, 2023 đến tháng 1, 2024 trên các công trường ở ba miền đất nước như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại Văn Giang, Hưng Yên vào ngày 9 tháng 1, 2024. Ban tổ chức sẽ trao tặng gần 17.000 phần quà Tết nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm công việc thầm lặng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 19 tháng 12, một bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng xuống nước ta, tiếp tục rét đậm, rét hại ở nhiều khu vực. Cụ thể, vùng từ Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9 đến 12 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trong đợt rét đậm, rét hại này, ở khu vực Trung Du, vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này sẽ điều chỉnh quy trình xét nguyện vọng thi vào lớp 10. Việc điều chỉnh trên cơ sở rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 khi nhiều trường không đủ chỉ tiêu, trong khi có các thí sinh điểm cao lại trượt hết các nguyện vọng. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 6. Thí sinh sẽ thi 3 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Ngoài ra, thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp sẽ thi môn thứ tư là môn chuyên hoặc tích hợp.
Ngày 18 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc về việc triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh. Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cho biết, trong năm 2024, đơn vị sẽ thu hộ phí thoát nước, xử lý nước thải cho thành phố, với mức phí năm 2024 là 25% giá trị hóa đơn nước sạch. Phí này trước đây gọi là phí bảo vệ môi trường. Việc thu này được áp dụng theo quyết định 17 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành năm 2021 về giá thoát nước, xử lý nước thải và nghị quyết 110 ban hành trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Israel nhằm tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ cuộc xung đột đang diễn ra ngày càng leo thang giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong chuyến đi lần này, ông Austin dự kiến sẽ có cuộc gặp với giới chức cấp cao của Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Giới chức hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng leo thang xung đột Hamas-Israel.
Trong khi đó, báo chí quốc tế tiết lộ thêm thông tin về khả năng nối lại thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Cụ thể, báo Times of Israel cùng ngày đưa tin Israel và Hamas để ngỏ khả năng tham gia thảo luận về việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mới, kèm theo trao trả con tin. Còn báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn hai nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn mới đang ở giai đoạn khởi đầu. Các nguồn tin này cho rằng quá trình đàm phán sẽ kéo dài, đầy khó khăn và phức tạp.
Trung Quốc hôm qua 18 tháng 12 cho biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ tới Trung Quốc tổ chức gặp gỡ định kỳ lần thứ 28 giữa thủ tướng hai nước từ ngày hôm nay 19 tháng 12. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của Thủ tướng Nga sau 7 tháng. Hồi tháng 5 năm nay, ông vừa thăm chính thức Trung Quốc 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Lý Cường. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin của chính phủ nước này cho biết, Thủ tướng Mishustin sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội đàm với Thủ tướng Lý Cường.
Ngày 18 tháng 12, các đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành điện đàm ba bên sau khi Triều Tiên phóng vật thể bay, được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào sáng cùng ngày. Trong cuộc điện đàm, các bên đã bày tỏ phản đối với các vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên tiến hành gần đây. Các quan chức cũng nhất trí tăng cường hợp tác ba bên để bảo đảm ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Theo tờ Bloomberg và hãng thông tấn Ukraine, Ukrinform, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ phân bổ 50 tỷ euro viện trợ của EU cho Ukraine nếu Budapest nhận được toàn bộ số tiền bị Ủy ban châu Âu đóng băng. Song song đó, Budapest cũng đang chờ tiếp cận khoản tài trợ trị giá 10,4 tỷ euro và các khoản vay giá rẻ từ Quỹ phục hồi sau đại dịch của EU. Quỹ này cũng sẽ bị chặn cho đến khi Hungary thực hiện một loạt cải cách chống tham nhũng.
Ngày 18 tháng 12, giới chức Bộ Nông nghiệp Nga cho biết tính từ đầu năm đến ngày 4 tháng 12, xuất khẩu ngũ cốc của Nga đã đạt 62,5 triệu tấn, gấp 1,5 lần so với năm 2022. Trước đó, trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc ở nước này năm 2023 có thể lên tới hơn 146 triệu tấn.
Ngày 18 tháng 12, hàng nghìn nông dân Đức đã tụ tập về thủ đô Berlin để biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ nước này bãi bỏ các quy định về miễn thuế xe và dầu diesel phục vụ nông nghiệp. Hiệp hội nông dân Đức đã kêu gọi biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối kế hoạch này. Họ cho rằng kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ, trong đó có việc bãi bỏ quy định về miễn thuế các loại xe và dầu diesel nông nghiệp nhằm tiết kiệm ngân sách liên bang, gây ảnh hưởng lớn đến nông dân.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Chiều tối qua 18 tháng 12, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League. Cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 là màn so tài giữa Inter Milan và Atletico Madrid. Ngoài cặp đấu trên, người hâm mộ bóng đá châu Âu còn chứng kiến một màn so tài khác giữa bóng đá Italy và Tây Ban Nha là Napoli gặp Barcelona.
Hai đại diện còn lại của bóng đá Anh là Man City sẽ chỉ phải gặp Copenhagen, còn Arsenal sẽ gặp Porto. Trong khi đó, Bayern Munich sẽ tranh vé vào tứ kết với Lazio. Hai cặp đấu còn lại của vòng 1/8 là PSV Eindhoven, Dortmund và RB Leipzig, Real Madrid. Theo lịch, các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14 và 20, 21 tháng 2 năm 2024. Các trận lượt về sẽ diễn ra vào mùng 5, mùng 6 và 12, 13 tháng 3 năm 2024.
Huấn luyện viên Ancelotti vừa lên tiếng xác nhận Vinicius, Camavinga và Andra Guller sẽ trở lại sau chấn thương sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2024. Riêng Andra Guller vì 3 lần chấn thương khác nhau nên tân binh người Thổ Nhĩ Kỳ chưa đá trận nào cho Real.
Theo tờ Sky Sport của Đức, vào thứ tư tới, Van der Beek sẽ hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với đội bóng Đức Eintracht Frankfurt. Tiền vệ người Hà Lan sẽ đến Frankfurt theo dạng cho mượn từ Manu.
Theo Sun Sport, Marseille đã liên hệ Arsenal với mong muốn mượn tiền vệ Fabio Vieira trong tháng 1 tới. Hiện Arsenal vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì về việc cầu thủ nào sẽ rời câu lạc bộ trong tháng 1.
Trên mạng xã hội đang loan truyền một video clip về hành động xấu xí của fan Liverpool. Theo đó, người hâm mộ The Red đã ném một số vật thể, bao gồm chai lọ vào chiếc xe buýt chở thầy trò huấn luyện viên Ten Hag đến Anfield trong trận đấu giữa Liverpool và Man U vào tối Chủ nhật vừa qua. Theo Metro, nếu bị buộc tội, người hâm mộ Liverpool liên quan đến vụ việc tai tiếng này có thể bị cấm đến Anfield suốt đời.
Sau 6 vòng mở màn V-League 2013-2014, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Với vỏn vẹn 2 điểm, đội bóng phố núi đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Nhiều tờ báo Thái Lan đã toan tin cho rằng Hoàng Anh Gia Lai đã sớm chuẩn bị kế hoạch sa thải huấn luyện viên Khiatisak.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, khối khí rét chưa kịp suy yếu thì sáng sớm nay lại được tăng cường trở lại. Vì thế lúc này một số nơi ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, tập trung nhiều nơi ở các tỉnh phía đông của Bắc Bộ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này vẫn rất rét, rét nhất vẫn là các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, với mức nhiệt chỉ từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Còn các khu vực khác, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ có cao hơn nhưng cũng không vượt quá 15 độ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng 14 đến 17 độ. Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ còn liên tục tăng cường thêm xuống nước ta. Vì thế, nhiều khả năng miền Bắc sẽ duy trì rét đậm, rét hại trong nhiều ngày. Đối với các tỉnh miền Trung, dự báo trưa chiều nay, Trung Bộ sẽ nhiều mây hơn, có mưa nhiều nơi và cường độ tăng nhanh. Dự báo từ đêm nay trở đi, khu vực từ Hà Tĩnh trở xuống đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn ở ngưỡng rét đậm với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 18 đến 20 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó, nhiệt độ các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận hôm nay chỉ giảm nhẹ, dao động từ 27 đến 30 độ. Riêng phía Nam có nơi cao hơn. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay sẽ có nhiều mây hơn, nắng yếu bớt và nền nhiệt giảm nhẹ. Ở Nam Bộ không còn nắng nóng nữa, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay trên các khu vực sẽ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ là 22 đến 25 độ. Chỉ riêng một số nơi ở miền Đông là có trạng thái se lạnh, với mức nhiệt từ 20 đến 21 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay dao động từ 27 đến 30 độ, trời mát mẻ. Còn mức nhiệt ban đêm thì vẫn ở ngưỡng từ 17 đến 20 độ, trời rét nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.